18y.net giới thiệu câu chuyện Con nhà nghèo phần 23. Tôi nhấp chậm chậm con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn, còn mai thì quặp chặt lấy tôi. Nước nhớn thì cứ thế mà tuôn ra thật nhiều là nhiều. Một lúc sau thì tôi cũng hơi mỏi nên bảo mai nào đổi kiểu khác đi em, anh cảm thấy mệt rồi đây này. Sao mới làm có một chút như vậy thôi mà đã kêu mệt là thế nào hả anh? Phải cố lên nữa chứ, làm gì mà kém thế không biết. Cố lên nữa nào, nhanh lên đi anh, em không thể nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi, sướng quá. Ui đã quá, ấn mạnh vào bên trong nữa đi nào. Tôi càng nhấp mạnh hơn, nhưng do hai cạnh sườn của tôi đau quá nên cố mà con cặc cũng chỉ được vào bên trong một chút sâu hơn nữa thôi. Tuy vậy thì người của Mai cứ rung lên vì sướng không thể nào tả được nữa. Tôi nhấp chán thì tôi bảo Mai, nào chúng ta đổi tư thế khác nhé em, chắc là sướng lắm rồi chứ gì. Nước ra nhiều thế này cơ mà, nào đổi nào. Tôi nói xong thì tôi tiếp tục bế Mai lên mà tống con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi bế lên như bế một người em bé bỏng mà cứ thế ấn con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Mai thấy tôi bế lên mà nhấp thì cũng bám nhẹ hai tay của mình vào cổ tôi lấy điểm tựa, rồi ấn mạnh cái lồn của mình xuống, miệng thì khẽ cười mà nói với tôi, sao mà thích thế, sướng không thể nào chịu được nữa, ấn mạnh vào nữa đi anh, em thích không thể nào chịu được nữa rồi, lần đầu tiên em được bế lên mà làm như thế này đấy, ui đã quá, thích thật đấy. Bế Mai một lúc thì tôi cũng hơi mỏi tay, để luôn Mai ngồi xuống cái bàn uống nước mà cứ thế nhấp chậm chậm con cặc của mình vào thêm một chút nữa. Công nhận là bế Mai lên mệt thật, lên chỉ một chút sau thì mồ hôi của tôi đã tuôn ra như tắm rồi. Mai thấy tôi như vậy thì mỉm cười mà nói, sướng chưa, ham cho lắm vào. Bây giờ mồ hôi mồ ke chảy ra như tắm rồi kia kìa, nhìn cái mặt ắt sao mà dê thế không biết. Với một người đàn bà dâm như em thì không dê không được, nghỉ một chút thì lại chiến tiếp. Hôm nay anh phải làm cho em phát sợ thì mới thôi. Nào nghỉ một chút nhé. Tôi tút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn rồi ngồi xuống giường mà nghỉ một chút. Công nhận là mất sức thật, nghỉ vẫn chưa khỏe. Tôi mở tủ lạnh lấy chai nước tăng lực mà tu ừng ực. Thấy tôi uống như vậy thì Mai cũng lườm tôi mà nói, sao anh lấy uống mà không lấy cho em hả, chỉ được cái ăn mạnh là giỏi không ai bằng thôi, xí cái mặt nhưng có biết uống không đấy, mà uống vào lại không làm được chuyện gì nữa thì buồn cười đấy, mà tăng lực thì không biết có tăng lượng nước chảy ra không đấy. Thấy tôi trêu như vậy thì Mai cũng lườm tôi, hai gò má cũng ửng hồng lên. Tôi đoán là Mai cũng khát nước lên lấy cho Mai một chai nước để Mai uống. Uống xong thì tôi cười mà không nói gì, bế Mai lên giường. Lần này thì Mai mở tròn mắt ra ngạc nhiên nhưng mà vẫn nói với tôi, ơ anh định làm thật với em đấy à, tưởng không làm nữa, nghỉ rồi chứ, nghỉ là nghỉ thế nào, sướng như thế thì làm sao mà có thể nghỉ được cơ chứ, nào nói chung là chúng ta làm tiếp nào. Tôi lại bế Mai ra giường mà đặt Mai nằm xuống. Nhưng bây giờ tôi không vội đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của Mai mà cúi xuống liếm chậm chậm lên cái mu lồn, nước nhờn lúc nãy vẫn chảy ra thật nhiều là nhiều. Tôi càng mút thì Mai càng cong người của mình lên mà tận hưởng những khoái cảm do tôi mang lại. Mút chán cái lỗ lồn thì tôi chọc chậm chậm ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy chậm chậm. Nước nhớn cứ thế mà chảy ra nhiều hơn, những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn cuốn chặt lấy ngón tay của tôi. Một lúc sau thì Mai không thể nào chịu được nữa mà rên ầm lên, ôi anh ơi, móc nữa đi anh, em thích thật đấy, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, chọc thật sâu ngón tay của anh vào bên trong nữa đi anh, em sướng, a a a, dễ chịu quá, sướng quá. ui tê hết, không thể nào chịu được nữa rồi đây này, tôi móc thật mạnh rồi cũng khẽ ngồi dậy, cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào rồi nhấp thêm mấy cái nữa. Nhưng những cảm giác không còn sung sướng nữa lên tôi bảo Mai, nào chống mông lên đi em, cho anh làm một chút nào, anh là anh thích làm như vật lắm đấy, hai cặp mông của em nó cứ núng na núng nính, địt phát tê con cặc lên, tôi nói như vậy thì Mai cũng chẳng nói gì mà chỉ khẽ cười nhưng rồi cũng chậm chậm mà chống cái mông của mình lên, rồi dạng chân của mình ra thêm một chút nữa. Tôi không nói gì cầm con cặc để đúng cái lỗ lớn rồi ấn mạnh một cái, đầu con cặc trơn tuột đánh cái yót một cái rồi chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của Mai. Mai cong người rồi khẽ đẩy mông của mình ra đằng sau một chút để tôi có thể nhấp một cách mạnh hơn nữa. Những tiếng nhẹp nhẹp cứ thế mà phát ra liên hồi, nước nhớn cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn. Một lúc sau thì Mai cũng khép cái chân của mình lại để con cặc có thể cọ thật mạnh vào cái thanh mép lồn hơn nữa. Mái tóc khẽ đưa nhẹ đung đưa trên cái lưng mềm mại mượt mà khiến cho tôi thích không thể nào chịu được. Ôm lấy cái eo mà nhấp mạnh hơn nữa thì Mai không chịu được nữa mà rên ầm lên. Ôi đã quá, ấn mạnh vào bên trong người nữa đi anh, cho căng hết chỗ đó của em ra đi nào anh ơi, sao mà sướng thế hả trời, ui đã quá, mạnh nữa lên đi anh. Tôi cố gắng nhấp mạnh thêm một chút nữa rồi không thể nào chịu được nữa, phóng ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Mai, những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Thấy tôi đã ra như vậy thì Mai mỉm cười mà nói, sao bảo chiến đến cùng cơ mà, mới có như thế thôi mà đã ra rồi là sao, phải cố lên chứ, ấn, mạnh nữa vào đi anh. Ra thì cũng cho ra hết vào bên trong em đi nào, công nhận là anh thấy người đàn bà dâm như em cũng là lần đầu tiên đấy, anh tưởng chị Lan Phương đã dâm rồi nhưng em lại còn là người dâm hơn nữa. Chỉ thích cho hết vào bên trong người mình là làm sao hả, thì nó sướng chứ còn làm sao nữa, có thế mà cũng hỏi, nào cho hết chưa anh, cho hết thì rút ra đi nào. Tôi cố thêm mấy cái nữa rồi mới rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn, tinh trùng của tôi theo những dòng nước nhớn mà chậm chậm chảy xuống bên dưới, những sợi lông lồn dính bết lại với nhau. Tôi vút thì nó dính lại như có một chút keo gì đó dính bết vào, Mai dạng chân của mình ra, rồi nhìn theo những cú vút chậm chậm của tôi mà nói, chỉ được cái nghịch là không ai bằng mà thôi. Lớn rồi mà hãy còn như thế, tôi để yên vào em rửa nào, nghịch bẩn hết rồi đây này, tôi khẽ ngồi sang một bên cho Mai vào trong nhà tắm mà rửa cái mờ u lồn cũng như cái lỗ lồn của mình. Tôi cũng vào rửa tay rồi leo lên giường, không ngờ làm xong thì cơn buồn ngủ kéo đến nhanh thật, tôi ôm Mai vào trong lòng mình rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Chiều dậy thì tôi đưa Mai đi chơi một chút rồi đưa Mai về nhà, về đến nhà thì tôi tập một chút cho giãn cơ bắp rồi lại lên ngủ, đang thiêu thiêu ngủ thì mấy đứa bạn lại rủ đi nhậu. Nhậu xong thì cũng đến muộn mới về, chợt nhớ Mai là chủ nhật lên tôi ngủ chán mắt thì mới dậy, tôi chuẩn bị mọi thứ rồi đi làm, công việc cũng nhẹ nhàng lên không mệt tí nào, làm xong thì tôi về nhà, chuẩn bị cho sang thứ hai đi học, tuần tới tôi thực hành và khá là nhiều lên cũng chẳng còn có thời gian làm chuyện đó với chị Lan Phương hay Mai nữa, tôi hùng hục làm như một con trâu vậy. Liên ở nhà cũng để con mà lên chơi với tôi, nhưng đúng là tuần tôi bận lên tôi cũng chẳng làm được gì, Liên ở một hôm rồi về, lòng vẫn mong tôi học tốt. Sang tuần sau tiếp thì tôi lại rỗi hoàn toàn do những công việc khó khăn đã được giải quyết hết rồi, bữa thứ hai đầu tuần tôi đến chỗ. Chị Lan Phương thì chị Lan Phương nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười mà nói, sao công việc học hành đã đỡ mệt chưa em, khiếp nhìn học hành gì mà sạm hết cả người lại là thế nào. cố mà giữ lấy phong người cũng như cái mặt chứ, nhìn khiếp quá đi, ăn uống nhiều vào đi nhé. Vâng em biết mà chị, nhiều thứ quá lên cũng hơi mệt, bây giờ thì đỡ nhiều rồi chị ạ. Yên tâm nghỉ vài ngày là lại ổn ngay đấy mà, có gì đâu. Tôi nói xong thì lại tập những phong cách mới mà chị Lan Phương khẽ chỉ dạy cho tôi. Những phong cách này khá là mới mẻ nên tôi cũng phải học thật nhiều. Chẳng mấy chốc thì đã đến khuya. Chị Lan Phương có bạn gọi lên đi trước. Mai thì không đến, chỉ còn mỗi Quỳnh và Lan thôi. Quỳnh thì đi chơi với anh chàng đang tán tỉnh nên tôi với Lan đi về. Tôi với Lan đang chậm chậm đi về thì trời đổ cơn mưa bất chợt. Tôi và Lan ướt hết từ đầu đến chân vì chẳng có mang áo mưa. Tôi thấy nhà Lan cũng khá xa nên tôi và Lan về luôn phòng trọ của tôi. Vừa đỗ xe xuống cái hiên tôi mở cửa thì dã thấy Lan run lên vì lạnh. Tôi mở cửa nhanh cho Lan đi vào rồi mỉm cười mà nói: trông em kìa, đã run lên vì lạnh rồi, mới có mưa một chút mà. Đấy anh, bảo về nhà anh còn đỡ chứ về nhà em thì còn lạnh nữa. Lan không nói gì mà khẽ ôm nhẹ hai cánh tay của mình vào bờ vai. Những giọt nước mưa vẫn chảy chậm chậm từ mái tóc xuống khuôn mặt. Tôi khẽ dắt xe vào trong nhà rồi đưa cho Lan cái khăn mặt mà nói: em lau đầu đi cho khô. Rồi vào trong phòng tắm anh đưa cho bộ quần áo mà mặc tạm, không khéo cảm đấy. Lan nhận lấy cái khăn ở tay tôi rồi đưa lên mái tóc của mình mà vò nhẹ nhẹ để lau mái tóc ướt nhẹp. Tôi rút bộ quần áo rồi đưa cho Lan. Lan đi vào trong nhà tắm thay quần áo của mình. Tôi ở ngoài thì cũng tìm lấy một bộ quần áo để thay. Nhìn Lan trong nhà tắm thì tôi cũng thấy nóng hết cả người lên. Lan không được xinh cho lắm nhưng trông thì ngon lành vô cùng. Nước da bánh mật hòa cùng với dáng vẻ khỏe mạnh khiến Lan tràn đầy sức sống luôn. Một lúc sau thì Lan khẽ đi ra với bộ quần áo của tôi trên người. Trông Lan cũng khá là xinh xắn. Mái tóc được buộc cao lên, trông càng hấp dẫn. Tôi khẽ cười rồi vào trong nhà tắm mà thay quần áo của mình ra. Nhìn bộ đồ lót của Lan đang phơi, tôi đoán là Lan đã cởi hết ra rồi. Nghe Quỳnh và Mai nói chuyện chắc là Lan cũng thuộc loại đàn bà từng trải qua chuyện đấy rồi. Tôi thay xong quần áo của mình thì cũng ra. Lan đang ngồi trên giường mà khoanh chân của mình lại xem tivi. Tôi nhìn Lan mà mỉm cười vì Lan trông xinh lắm. Thấy tôi ra thì Lan nói luôn: đợi tạnh mưa thì anh đưa em về nhé. Mai em giặt đồ trả lại anh cũng được. Mưa như thế này thì không biết bao giờ nó mới tạnh đâu em ạ. Thôi cứ ở đây, mai về cũng được, có chết ai đâu. Công nhận là ngoài trời mưa cũng to thật. Mà mưa như thế này thì chắc chắn là Lan không thể nào về được rồi. Tôi len lén nhìn Lan, hai cái bầu lồ lộ trong cái áo. Tôi đoán vú của Lan cũng to, không kém của Quỳnh một chút nào.